Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, khảo sát dọc tuyến quốc lộ 19 để xem xét phát triển các khu cụm công nghiệp. Hội nghị ngăn chặn nhập lậu gia súc gia cầm và giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững. Các làng hoa ở huyện Tuy Phước trồng hơn 86.267 chậu hoa cúc phục vụ thị trường Tết 2024. Chương trình còn có bài phản ảnh vai trò của các cấp bộ đoàn trong tỉnh trong tham gia thực hiện chuyển đổi số. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua, các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát dọc tuyến quốc lộ 19 để xem xét phát triển các khu cụm công nghiệp, cùng đi có lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh và huyện Tây Sơn. Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát các điểm dọc tuyến tránh phía nam quốc lộ 19 gồm kiểm tra đoạn đường kết nối từ tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong của huyện Tây Sơn so với tuyến đường đi khu công nghiệp BKMAC V-Ship ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, kiểm tra quỹ đất dọc tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong để phát triển kinh tế sau khi tuyến đường đưa vào sử dụng. Qua kiểm tra khảo sát tại thực địa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giao Sở Xây dựng cùng các ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn rà soát bổ sung các quỹ đất để phát triển sản xuất công nghiệp dọc tuyến đường tránh Nam Phú Phong đưa vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn rà soát quy hoạch 3 loại rừng để đưa ra khỏi quy hoạch và chuyển đổi mục đích rừng nếu có để phục vụ phát triển công nghiệp tại khu công nghiệp trong thời gian tới. Kiểm tra việc thi công công trình đập dân Phú Phong và tuyến đường kết nối từ đập dân Phú Phong đi quốc lộ 19B, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn khẩn trương tổ chức nạo vét lòng sông Côn, kết hợp thực hiện đánh giá việc khai thác cát theo quy định, góp phần bảo đảm dòng chảy thông thoáng và hoàn thành trước khi đóng đập dân nước. Đồng thời giao Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn tổ chức lập quy hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến đường kết nối từ đập dân Phú Phong đi quốc lộ 19B và nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối còn lại nối từ quốc lộ 19 với tuyến đường tránh phía nam của huyện.
Chiều hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị ngăn chặn nhập lậu gia súc gia cầm và giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại hội nghị cho biết, tình trạng nhập lậu gia súc gia cầm qua biên giới vào nước ta trong thời gian vừa qua vẫn diễn ra phức tạp. Việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường cung cấp giống gia súc gia cầm và các sản phẩm liên quan ở trong nước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm đến các đàn gia súc gia cầm. 9 tháng qua, tại các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Cao Bằng, Long An, Lạng Sơn, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 141 vụ mua bán vận chuyển trái phép 372.836 con gia súc gia cầm, hơn 116.000 quả trứng gia cầm và hơn 107.700 kg thịt động vật từ nước ngoài vào Việt Nam. Tại Bình Định, ngành nghề chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển theo hướng an toàn dịch bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến cuối tháng 9, toàn tỉnh có đàn bò 307.583 con, tăng 2,8% so với cùng kỳ, đàn heo 679.232 con, tăng 9,5%, và đàn gia cầm hơn 9,7 triệu con, tăng 18,4%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9 tháng qua đạt hơn 151.168 tấn. Công tác kiểm tra giám sát được hoạt động mua bán vận chuyển gia súc gia cầm và sản phẩm động vật ra vào tỉnh được tăng cường. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, ngành chăn nuôi phải lớn mạnh, đứng vững, không để bị phá hoại từ bên ngoài. Thứ trưởng cho biết, trong 9 tháng qua, giá trị ngành chăn nuôi chiếm 26,7% trong tổng giá trị ngành nông nghiệp. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm công điện số 426 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm qua biên giới vào Việt Nam. Việc làm này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Về phía các địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống thú y các cấp từ tỉnh tới thôn làng, xây dựng lực lượng này thành một khối thống nhất, liên kết chặt chẽ theo tinh thần, làm việc bằng hết tâm trí, có trách nhiệm trước ngành, doanh nghiệp, người dân. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cũng nhấn mạnh, trâu bò lậu, heo lậu, gà vịt lậu vẫn len lỏi vào thị trường thì ngành chăn nuôi không thể phát triển. Do đó đề nghị các lực lượng phối hợp chặt chẽ, xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, không nói chung chung, hàng năm có sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm. Các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành cùng ngành nông nghiệp trong công cuộc đấu tranh ngăn chặn, phát giác hoạt động buôn bán, nhập lậu gia súc gia cầm, con giống không rõ nguồn gốc để bảo vệ ngành chăn nuôi, doanh nghiệp, người sản xuất trong nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng này hoạt động có hiệu quả.
Đầu tháng 7 âm lịch đến nay, bà con nông dân các làng hoa của huyện Tuy Phước gồm Bình Lâm xã Phước Hòa, Tú Thủy xã Phước Hiệp và Biểu Chánh An Cửu xã Phước Hưng đã xuống giống trồng 86.267 chậu hoa cúc có đường kính từ 40cm đến 1m với hai loại cúc Van Lê và Đại Đoá có nguồn gốc từ Đà Lạt, tăng trên 3.000 chậu so với vụ hoa Tết 2023. Trong đó, làng hoa Bình Lâm trồng 53.267 chậu, tăng 3.000 chậu. Làng hoa Tú Thủy trồng 3.000 chậu, làng hoa Biểu Chánh An Cửu trồng 300.000 chậu. Ngoài ra, bà con nông dân các làng hoa còn trồng 25.687 chậu hoa mini các loại gồm hoa vạn thọ, hoa đồng tiền, hoa dạ yến thảo, hoa khương thảo, hoa hồng môn phục vụ người tiêu dùng. Được biết, nguồn thu từ tiền bán hoa quốc Tết năm ngoái toàn huyện có doanh thu trên 14 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều hộ nông dân các làng hoa còn trồng hoa mini bán quanh năm và cung cấp thị trường hoa cúc Cấm Bình bán trong các ngày rằm và mùng 1 âm lịch hàng tháng, doanh thu mỗi tháng cũng hàng chục triệu đồng.
Theo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn sẽ có tổng quy mô diện tích quy hoạch khoảng 1.556m2. Theo đó, khu chung cư thương mại này được quy hoạch với mật độ xây dựng 60%, số tầng xây dựng công trình tối đa 2 tầng hầm và 18 tầng nổi, không bao gồm tầng kỹ thuật, tum thang. Trong đó, tổng số tầng nổi, số tầng phần đế, công trình tối đa 3 tầng, số tầng phần tháp cao phía trên tối đa là 15 tầng. Khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát có khoảng 181 căn hộ. Số căn hộ được tính toán dựa trên diện tích bình quân mỗi căn hộ là 65m2. Số lượng cụ thể sẽ được xác định theo phương án kiến trúc trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và phương án kinh doanh do nhà đầu tư lập sau khi được lựa chọn. Quy mô dân số của khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát dự kiến là 650 người. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò thế mạnh của thanh niên trong tham gia thực hiện chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Đông Huyền.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 năm 2023, mới đây tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, tỉnh đoàn Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức ngày hội Tuổi trẻ Bình Định hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên được hướng dẫn đăng ký cài đặt kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thông qua ứng dụng VNEID và được hướng dẫn tích hợp tài khoản dịch vụ công trên cổng dịch vụ công Bình Định. Ngoài ra, các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên còn được giới thiệu các dịch vụ số, thông tin SIM chính chủ, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ tiện ích số. Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò thế mạnh của thanh niên trong tham gia thực hiện chuyển đổi số. Trong đó, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó đã tổ chức 6 đợt ra quân đồng loạt toàn tỉnh tổ chức các hoạt động cao điểm về công tác chuyển đổi số. Cụ thể, thành lập 176 tổ công nghệ số thanh niên, mô hình đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa các cấp với 171 đội mô hình ngày chủ nhật số, ký kết quy chế phối hợp hai lực lượng công an và đoàn thanh niên cùng cấp, được các cấp bộ đoàn toàn tỉnh quan tâm phối hợp triển khai hiệu quả. Ngoài ra, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Bình Định tổ chức hội nghị hướng dẫn đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID và tuyên truyền về nhận diện phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng cho cán bộ đoàn viên đang công tác tại ngân hàng. Đồng thời tổ chức tuyên truyền đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNEID cho cán bộ đoàn viên Agribank chi nhánh Bình Định. Qua đó góp phần đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đại úy Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết thêm.
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên công an tỉnh năm 2023, thì Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Thường trực Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức rất là nhiều nội dung đa dạng phong phú. Địa bàn vùng núi xa xôi, xã đảo còn gặp nhiều khó khăn, đã là giúp đỡ bà con nhân dân trên địa bàn thực hiện những cái nội dung công tác về tăng gia sản xuất và phục vụ cuộc sống, cũng như thực hiện cái nội dung đề án 06 của Chính phủ nhằm mục tiêu là nhanh chóng đạt được những cái chỉ tiêu của Bộ Công an giao cho Công an tỉnh làm sạch dữ liệu quốc gia và dân cư, cũng như là kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho dân cư làm căn cước công dân đúng theo cái tiến độ đề ra.
Đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ 14 đã xác định một trong 9 đề án lớn của nhiệm kỳ 2022-2027 là đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định tham gia vào chương trình chuyển đổi số. Trong đó, vào tháng 2 năm nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch thực hiện công trình thanh niên tuổi trẻ Bình Định tiên phong chuyển đổi số nhằm phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong tỉnh với phương châm mỗi đoàn viên thanh niên là một chiến sĩ tiên phong gương mẫu đi đầu, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư tỉnh đoàn cho biết thêm.
Năm 2023 thì với cái nội dung chủ đề của chương trình các năm đó là chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn, thì qua đó thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn xác định một số cái nội dung mà chuyển đổi số trong hoạt động của đoàn. Thứ nhất là đó là trong công tác tuyên truyền giáo dục thì sẽ có nhiều hình thức, chúng ta sẽ thông qua các hệ thống cũng như là hệ thống số lại các cái nội dung cụ thể để chuyển đổi các cái nội dung này để sao cho đoàn viên thanh niên tiếp cận một cách dễ dàng nhất và cũng như là dễ tiếp thu nhất trên những các nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đoàn. Thứ hai đó là trong việc quản lý đoàn viên thanh niên cũng như hội viên thanh niên của hội viên thanh niên, thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ số hóa và sẽ áp dụng trực tiếp trên cái phòng các thanh niên Việt Nam mà đoàn triển khai, sẽ có sự đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, qua đó việc quản lý của đoàn viên thanh niên cũng như là các hoạt động của đoàn triển khai qua thông qua cái app thanh niên này. Và thứ ba là trong quá trình đánh giá thi đua của các cấp bộ đoàn, thì năm nay Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ xây dựng một cái app về việc đánh giá thi đua các huyện, huyện đoàn đoàn phụ thuộc thông qua số hóa cũng như là thông qua các nội dung chỉ tiêu đã được xác lập thành những cái kế hoạch cụ thể thông qua cái bộ tiêu chí đánh giá thi đua năm 2023.
Theo đánh giá của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhìn chung, đoàn thanh niên các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tinh thần xung kích, năng động, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân mở tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến, đóng góp ngày càng tích cực vào sự chuyển biến của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Với chỉ tiêu 48.000 đoàn viên thanh niên mở tài khoản sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia, các cấp bộ đoàn đã tạo được 60.929 tài khoản, đạt 127% chỉ tiêu đề ra. Trong đó, 3 đơn vị đến nay đã vượt trên 100% chỉ tiêu đề ra, gồm Thị đoàn Hoài Nhơn, Huyện đoàn Phú Mỹ và Huyện đoàn Vĩnh Thạnh. Bên cạnh đó, có nhiều đơn vị tuy chưa đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng kết quả thực hiện trong tháng 7 năm nay đã có bước chuyển biến tích cực so với kỳ báo cáo tháng 6, như Thị đoàn An Nhơn tăng 85%, Đoàn trường Đại học Quy Nhơn tăng 75%, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tăng 54%, Huyện đoàn Tuy Phước tăng 48%. Ngoài ra, số lượng tài khoản sử dụng cổng dịch vụ công được người dân trên địa bàn tỉnh tạo lập tính đến hết tháng 8 vừa qua là 139.788 tài khoản, chưa bao gồm tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID. Trong đó, số lượng tài khoản công dân do đoàn viên thanh niên hướng dẫn tạo lập là 133.136 tài khoản, chiếm 95%.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh vai trò của các cấp bộ đoàn trong tỉnh trong tham gia thực hiện chuyển đổi số. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.